Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật thiêng liêng nhiệm màu, Ngài lắng nghe tiếng vọng cầu kinh. Đời là khổ cầu xin cứu khổ, Phật từ bi thương xót chúng sinh. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm cao soi khắp trần gian, Phật là cả hào quang sáng tỏa, thông hiểu đời khổ ai mênh mông. Lạy Đức Phật đời đời kiếp kiếp, chúng con không hề quên ơn Đức từ. Trái tim con nguyện sẽ một đời dâng hiến, học hành lành nguyện từ bỏ sân si. Cảm ơn Phật thiêng liêng nhiệm màu, nơi niết bàn Ngài vẫn hằng nghe từng lời ca ngợi trong tiếng. Phật từ bi che chở từ bề,
sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, quý Phật tử trở về nơi chùa Pháp Lạc tham dự khóa tu an lạc một ngày để tạo cho mình chút thiện duyên. Nhờ công đức tu tập này mà gia đình của mình được bình yên hạnh phúc. Kính thưa quý vị, hạnh phúc được ví như là món thức ăn mà trong con người chúng ta không thể nào thiếu được. Dù là Phật tử hay không phải Phật tử, nhưng hầu hết tất cả chúng ta hiện hữu ở giữa cuộc đời này, ai cũng mơ ước, mong cầu, khát khao hạnh phúc. Và những điều mà hạnh phúc chúng ta thường mong cầu đó là lắm tiền, nhiều của. Cho nên đầu năm quý Phật tử đi hành hương thập tự mười chùa cúng dường gieo duyên tạo phước đầu năm để cầu cho mình cũng như gia đình làm ăn phát đạt, một đồng vốn bốn đồng lời, phải không quý vị? Rồi cũng có những người họ lại bảo rằng hạnh phúc là sự bình yên, là có được một thân thể khỏe mạnh. Cho nên Pháp hội Dược Sư được cử hành, được thiết lập ở các tự viện Tòng Lâm vào dịp đầu năm vì đáp ứng cái nguyện vọng mong cầu sự bình an hạnh phúc của tất cả chúng sinh. Cho nên ở các chùa chiền tự viện nào cũng vậy, đầu năm, nhất là hôm nay ngày mùng 8 tháng Giêng là lễ hội cầu an đầu năm. Nhưng con xin hỏi nhỏ một điều, quý Phật tử bữa nay mùng 8 tháng Giêng đến chùa Pháp Lạc đây tu học một ngày, quý vị có cuốn sao không? Có không? Không có cuốn sao. Mẹ xin tặng quý vị một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tinh thần tu học của quý Phật tử. Vì hàng Phật tử tại gia chúng ta thâm hiểu Phật Pháp thì không có tin sao hạng gì cả, mà chúng ta chỉ tin nhân quả, phải không quý vị? Đức Phật đã từng bảo rằng Như Lai không phải là thần linh, Như Lai không phải là thượng đế, vì Như Lai không có quyền năng ban phước hay giáng họa cho bất kỳ một ai. Nếu các con muốn mong cầu phước báo thì Như Lai sẽ chỉ dạy cho các con kiến tạo phước báo cho mình đây. Nếu các con muốn có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, Như Lai dạy các con hãy giữ gìn cái giới thứ nhất, đó là giới sát. Thường hay cứu vật phóng sanh thì các con sẽ có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Nếu các con muốn mong cầu cái phước báo giàu sang, Như Lai dạy cho các con kiến tạo cái nhân lành, đó chính là không gian tham trộm cướp tài sản của ai, mà còn đem tài sản hợp pháp mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động để chia sẻ, để bố thí, để cúng dường, các con sẽ có được phước báo giàu sang. Nếu các con muốn có được cái phước báo nhan sắc thì Như Lai sẽ chỉ dạy cho các con phương pháp kiến tạo cái phước báo nhan sắc này bằng cách tu tập hạnh hoan hỷ. Nếu các con muốn có được cái phước báo, đó là cái phước báo uy tín, đi đến đâu người ta cũng tin tưởng mình, người ta cũng tôn trọng cung kính mình, Như Lai dạy cho các con giữ cái giới thứ tư, đó là không nói dối mà luôn nói lời chân thật, sống một đời chân thật, thì các con sẽ có được phước báo uy tín, mọi người cung kính, tôn trọng, nể vì. Nếu các con muốn có được cái phước báo thông minh trí tuệ, Như Lai dạy cho các con giữ cái giới thứ năm, không uống rượu mà còn nghe học tư duy chánh pháp, thực hành theo chánh pháp, thì các con sẽ kiến tạo cho mình có được phước báo trí tuệ. Năm điều phước báo đó Như Lai không có quyền năng ban tặng cho các con, mà Như Lai chỉ dạy cho các con phương pháp tu tập cái nhân hạnh để có được năm điều phước báo trên. Hôm nay nhân dịp đầu năm, nhất là ngày mùng 8 tháng Giêng, người ta thường đi đến chùa để cúng sao đầu năm. Nhưng mà quý Phật tử chúng ta không tin vào sao hạn, chỉ tin vào nhân quả. Do đó mà quý vị trở về chùa tu học một ngày, tụng kinh dược sư nè, để cầu bình an mạnh khỏe. Cũng như dưới sự hướng dẫn của ni sư, của quý sư cô ở đây, quý vị tu học một ngày trang nghiêm thanh tịnh để gieo trồng cái nhân hạnh lành, để có được cái phước báo thù thắng. Chính vì vậy mà đến với đạo tràng khóa tu an lạc một ngày tại chùa Pháp Lạc nhân năm Giáp Ngọ này, con xin mạn phép mượn đề tài chìa khóa mở cửa phước báo làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Với đề tài vừa nêu, con xin mạn phép thay lời của chư Phật, chư Tổ trao cho quý vị năm chiếc chìa khóa để mở cửa phước báo. Phước báo thứ nhất mà chúng ta thường khao khát mong cầu để có được, đó là phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Quý vị ơi, nhiều người họ có tiền rất là nhiều quý vị, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, lên xe xuống ngựa, kẻ hầu người hạ. Nhưng khi mang phải một thân bệnh tật, nó bức ngặt, nó hoành hành, đau đớn, không một phút giây nào yên ổn, thì họ cũng không cảm nhận được hạnh phúc của đời người. Vậy thì hạnh phúc của đời người chính là có được sức khỏe. Nhưng chúng ta để có được cái phước báo sức khỏe đó, có phải do cầu mà được hay không? Dựa vào tinh thần của Kinh Dược Sư mà quý vị trì tụng đây, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta phương pháp để kiến tạo phước báo sức khỏe và tuổi thọ sống lâu. Quý vị phải thực hiện những điều như sau. Trước hết, chúng ta cần phải biết tiết chế trong sự ăn, uống, ngủ, nghỉ. Có nhiều khi tối ngày mình cứ lo làm kiếm tiền, nô lệ cho đồng tiền không, mà không biết giữ gìn sức khỏe của mình quý vị. Đến giờ ăn cũng không ăn được miếng nào. Rồi đến giờ ngủ có người làm một ca chưa đủ, hai ca cũng chưa đủ, làm ba ca luôn, không có giờ ngủ mà ngày này qua ngày nọ. Vì vậy mà sanh bệnh. Đó là nguyên nhân gần đó, là do gì chúng ta không biết tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ mà sanh bệnh. Giờ đây để có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ, tinh thần của kinh Dược Sư Đức Phật dạy chúng ta là cần phải tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ, ăn vừa chừng thôi quý vị. Quý vị tu tập Bát Quan Trai Giới đó, chúng ta lãnh thọ cái giới không ăn phi hồi, buổi chiều không có ăn, rất là tốt quý vị. Ăn nhiều, người ta bảo rằng ăn nhiều thì có sức khỏe, nhưng không phải như vậy đâu. Người Việt Nam chúng ta ăn thì đủ thứ hết trơn, nhưng mà ăn đầy chứ không có ăn đủ chất. Ăn cho đầy cái bụng nhưng mà không có đủ. Còn người mà biết sống, sống khỏe, sống tốt đó quý vị, cái nguyên tắc sống, phương pháp dưỡng sinh là người ta không phải ăn đầy, mà người ta chỉ ăn đủ thôi, ăn đủ chất, ăn ít thôi. Nhưng mà những cái thức ăn chúng ta dùng đó, nó đủ chất là nó có thể nuôi dưỡng đời sống vật chất của mình rồi, đời sống vật lý của mình, nuôi dưỡng thân thể của mình rồi. Vậy mà mình không dựa vào cái nguyên tắc ăn đủ, mà chúng ta chỉ ăn đầy. Cho nên cứ ăn vào nó đầy cái bụng mình thôi, mà không biết cái chất nào nó bổ dưỡng, chất nào nó độc hại, thức ăn nào cần nên sử dụng, còn thức ăn nào mình không nên ăn. Mình chỉ ăn đầy mà không ăn đủ. Người biết phương pháp dưỡng sinh để kéo dài thọ mạng, để có sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ, ăn vừa phải thôi. Quý vị biết không, ngày xưa Đức Thế Tôn của chúng ta và chư vị tỳ kheo ở thời Phật đó, ăn ngày chỉ có một bữa thôi quý vị. Rồi quý vị biết là một vị cao tăng Trung Hoa đời nhà Đường, đó là Thiền sư Triệu Châu, với tuổi thọ là 150 tuổi. Hòa thượng Hư Vân sống tuổi thọ 120 tuổi quý vị, mà các vị này ăn ngày chỉ có một bữa thôi. Hòa thượng Hư Vân tu khổ hạnh đó, ngày một ngày chỉ ăn một bữa ngọ thôi, mà ngày ăn rất ít quý vị. Sử dụng thức ăn không có nấu nướng, thí dụ như trái cây á, ngày dùng một trái táo, hay là dùng một cái thức ăn rau cải gì đó, ngày không có luộc chín nữa, chỉ để vậy mà ăn thôi. Vậy mà tuổi thọ của ngài là 120 tuổi. Hòa thượng Hư Vân thì 120 tuổi, còn Thiền sư Triệu Châu sống tuổi thọ 150 tuổi. Vậy thì có một số người họ quan niệm là ăn chay không có sức khỏe, hoàn toàn không phù hợp với khoa học, cũng như không phù hợp với đạo lý. Điển hình là Hòa thượng Hư Vân sống 120 tuổi thọ, Thiền sư Triệu Châu sống 150 tuổi thọ, mà ngài chỉ ăn có một bữa ngọ, thì làm sao nói ăn chay không có sức khỏe. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai chưa ăn chay được nha, ngay bây giờ quý vị tập ăn chay đi. Vì ăn chay là một phương pháp dưỡng sinh rất khoa học và thực tế, phù hợp với đạo lý nữa. Người ăn chay đã giảm bớt một ngày đó nghe quý vị, là giảm bớt 280 cái carbonic chất thải ra ngoài đó, là giảm 280 cái carbonic. Rồi người ăn chay làm giảm bớt 20 gallon nước chất thải trong ngày. Người ăn chay, người đó sẽ tăng trưởng cho môi trường sinh thái rừng thiên nhiên đó từ 9 cho đến 25 mét vuông đất hoa màu trong ngày. Ăn chay là một phương pháp vệ sinh vô cùng và bảo vệ sức khỏe tuyệt diệu, mà gọi là phương pháp dưỡng sinh. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử, ai chưa ăn chay được, bây giờ tập ăn chay đi quý vị. Quý vị thấy có nhiều người họ bệnh, đi đến trung tâm y tế hay là bệnh viện khám ra xong rồi, thì họ về, họ đến chùa, họ thưa với quý thầy, quý sư cô như thế này: tụi con đi khám bệnh, sau khi khám bệnh xong, siêu âm thử máu nói rằng con mắc phải chứng bệnh này, chứng bệnh nọ, và bác sĩ cho biết rằng tụi con ăn chay như vậy không chữa lành bệnh mà phải ăn mặn. Nếu ai nói như thế hoàn toàn phi khoa học. Quý vị biết không, trên thế giới ngày nay, những đất nước mà văn minh khoa học tiến bộ phát triển mạnh đó quý vị, phần nhiều những người đó ăn chay. Những người mà muốn giữ gìn sức khỏe của mình được sống lâu đó, những người đó người ta đều ăn chay hết. Mà ở bên nước ngoài quý vị biết, ăn chay, đồ ăn chay nó còn mắc gấp mấy lần thức ăn mặn nữa đó quý vị ơi. Đừng nói là ăn chay không có dinh dưỡng, không có sức khỏe. Quý vị nhìn thấy tụi con ở chùa rồi không? Cô nào cô nấy tròn tròn mập mập, đầy đủ sức khỏe lắm. Không có phải như là một số người hiểu biết lệch lạc, thiển cận, rồi nói rằng ăn chay không có sức khỏe là hoàn toàn không phù hợp với khoa học, cũng như không phù hợp với đạo lý. Đức Phật dạy chúng ta cái nguyên nhân xa đưa đến cái thân bệnh tật đó là do đâu? Là bởi do chúng ta sát sanh hại vật đó quý vị. Cho nên trên thân này chỗ nào nó đau, chỗ nào nó nhức, chỗ nào nó hoành hành, quý vị nên biết rằng quan gia trái chủ mà chúng ta giết hại mạng nó đó, nó đến nó đòi nợ mình rồi đó. Hãy phát lòng ăn chay, niệm Phật, sám hối tội nghiệp của mình bằng phương pháp phóng sinh cứu vật đi quý vị. Thực hiện phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta chuyển được cái ác nghiệp thuộc về sát nghiệp trong quá khứ. Phương pháp ăn chay, giới sát và phóng sanh là một phương pháp để giúp cho chúng ta có được sức khỏe và tuổi thọ sống lâu đó. Bên cạnh ấy thì trong kinh Dược Sư, Đức Phật dạy chúng ta là ngoài việc tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ ra, làm việc phải quân bình, đừng có việc căng thẳng quá, một ngày quất luôn 3 ca, không có ngủ nghe gì hết, cái đó là bán rẻ sức khỏe của mình đó quý vị à. Mà sức khỏe là cái hạnh phúc nhất của đời. Khi mình mạnh khỏe, mình không biết hạnh phúc là có được sức khỏe đâu. Trải qua một cơn bạo bệnh, nằm trên giường bệnh thì chúng ta mới biết rằng tiền bạc cũng không bằng có được sức khỏe đâu quý vị à. Cho nên để có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, thực hiện theo lời Phật dạy, chúng ta tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ, tập ăn chay và đoạn trừ cái nhân giết hại chúng sinh đi bằng phương pháp thường hay phóng sanh cứu vật đó. Bên cạnh đó, quý vị phải thường chăm sóc nụ cười của mình nữa. Kinh Dược Sư nói điều này nha. Vì một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, phải không quý vị? Do gì chúng ta không biết chăm sóc nụ cười, không biết chăm sóc nụ cười, cho nên ngày nào cái mặt của mình cũng chầm chầm, rồi gặp ai thì quạo quọ, cọc cằn, thô lỗ, ngày nào cũng sống trong sự phiền não, bực bội, bất an như vậy, cái tuổi thọ của mình bị giảm đi. Và nhiều khi vì chúng ta cứ sống trong phiền não, bất an, lo sợ mà nó sanh bệnh. Để có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ sống lâu, Đức Phật dạy chúng ta chăm sóc nụ cười. Mà nụ cười quý vị thấy tiêu biểu là nụ cười của Bồ Tát Di Lặc, phải không? Mừng xuân thì ở ngoài đời người ta nói mừng xuân Giáp Ngọ, mừng xuân 2014. Còn ở chùa trong đạo Phật chúng ta, năm nào cũng để mừng xuân Di Lặc. Mùa xuân Di Lặc là mùa xuân an lạc, hạnh phúc, được biểu hiện qua nụ cười của Bồ Tát Di Lặc. Nụ cười của Bồ Tát Di Lặc khác với nụ cười của ông Địa quý vị à. Quý vị thấy Bồ Tát Di Lặc với ông Địa khác nhau ở chỗ nào? Ngài Di Lặc và ông Địa thì người ta cũng tạc hình tượng cái bụng thật to ngồi đó, đưa cái bụng ra, miệng thì cười. Nhưng mà Bồ Tát Di Lặc cái nụ cười ngài rất quan hỷ, cười toe toét. Còn ông Địa thì cười một cách gượng gạo. Quý vị biết vì sao nụ cười của ông Địa là nụ cười gượng gạo hay không? Có câu chuyện kể lại rằng ngày xưa ở trong một cái làng nọ có một người thương buôn. Anh ta đi buôn bán rồi cái làm ăn thất bại, đổ nợ đổ nần, dai nợ đầu này dai nợ đầu nọ, thiếu nợ tùm lum. Và nghe đồn rằng ở trong làng đó có một cái miếu thờ Hổ Địa và rất linh. ai cầu cái gì là được ứng cái nấy. Người thương buôn này đến miếu thờ thổ địa đó, thắp ba nén hương, quỳ khấn vái như thế này: thổ địa có linh thiêng, gia hộ cho con năm nay làm ăn mua mai bán đất, một đồng vốn bốn đồng lời, để con trả hết số nợ này. Cuối năm con sẽ đến đây tạ lễ cho ngài một con vật hai chân. Nghe những lời thành khẩn thiết tha cầu xin của người thương buôn đó, thổ địa mới trong năm đó gia hộ cho anh ta làm ăn khá lắm quý vị, làm đâu là trúng đó, buôn bán ở đâu là có lời gấp đôi gấp ba. Trong năm đó anh ta trả hết số nợ cũ, cuối năm không còn đồng xu nào, tại vì trả nợ cũ hết rồi. Anh ta mới đến miếu thổ địa, thắp ba nén hương và quỳ khấn vái như thế này: xin thổ địa linh thiêng cho con khất lại năm sau. Theo lẽ năm nay con đem con vật hai chân để cúng cho thổ địa, nhưng mà vì con làm ăn khá thiệt, ngài gia hộ cho con làm ăn khá, có tiền có bạc, nhưng mà con trả nợ hết rồi, không còn dư đồng nào hết. Ngài gia hộ cho con năm tới đây con làm ăn khá hơn, thì con cuối năm con sẽ đến đây con cúng tạ lễ cho ngài một con vật bốn chân. Trong năm đó anh ta cũng làm ăn khá nha, mua mai bán đắt vô cùng. Chẳng những anh ta trả hết cái số nợ cũ rồi, mà năm này làm ăn khá anh ta còn cất được căn nhà khang trang nữa quý vị. Cất xong căn nhà sạch túi luôn. Cái đến cuối năm anh ta đến miếu thổ địa quỳ khấn vái: xin thổ địa cho con khất lại năm nữa đi, tại vì năm nay làm ăn được, nhưng mà có nhiêu tiền con đem mất căn nhà hết rồi. Con nguyện ngài gia hộ cho con trong năm tới đây con làm ăn khá hơn nữa, cuối năm con sẽ đến cúng tế ngài một con vật tám chân. Thổ địa mới gia hộ cho anh ta trong năm thứ ba đó làm ăn khá vô cùng. Đến cuối năm anh ta đem một con vật tám chân, đó là con gì quý vị biết không? Con cua. Luộc xong rồi để trong cái dĩa đem đến cúng tạ lễ thổ địa. Nhìn thấy con cua tám cái chân nằm trên cái dĩa đó, thổ địa cười quý vị. Cho nên nụ cười của thổ địa là nụ cười gượng gạo vô cùng, cười thế thái nhân tình. Nó hẹn từ năm thứ nhất qua đến năm thứ ba. Năm thứ nhất nó hẹn nó cúng cho mình một con vật hai chân, ít nhất cũng con gà con vịt. Đến nó hẹn nó khất lại đến năm thứ hai, mình cũng cho nó khất lại đến năm thứ hai, nó sẽ cúng cho con vật bốn chân, ít nhất cũng là con bò hay là con heo quay. Nó hẹn đến năm thứ ba nó sẽ cúng cho mình con vật tám chân, mình nghĩ rằng ít nhất là cũng là một con heo quay hay là cộng thêm một con bò sữa nữa. Ai ngờ nó đem một con cua tám cái chân nằm trên cái dĩa nó cúng mình kiểu đó đó. Cho nên thổ địa cười quý vị, cười gượng gạo vô cùng, mà ta gọi là nụ cười ông địa. Còn ngài với Lật Bồ Tát, ngài cười, ngài cười quý vị thấy ngài cười toe toét, miệng to, má lúng đồng tiền, vây quanh sáu trẻ ngửa nghiêng reo hò. Có sáu đứa bé vây quanh ngài, đứa thì móc mắt, đứa móc mũi, đứa móc miệng, đứa móc lỗ tai, đứa móc rúng ngài. Vậy mà ngài cười toe toét. Cái nụ cười của ngài thật là tươi, mà hôm nay chúng ta hãy chăm sóc nụ cười Di Lặc đó bằng cách nào để có được cái nụ cười này đây? Quý vị phải tập cái hạnh từ bi hỷ xả như ngài vậy đó nha. Từ bi hỷ xả có nghĩa là như thế nào? Lòng từ thì hay ban vui cho tất cả chúng sanh. Do gì chúng ta gieo trồng cái nhân đem lại niềm vui cho tất cả mọi người, cho nên chúng ta có được cái kết quả an vui. Lòng bi hay cứu khổ cho tất cả chúng sanh. Do gì chúng ta thấy chúng sanh khổ như chính bản thân mình khổ, tìm đủ mọi cách để cứu khổ cho chúng sinh. Do đó mà chúng ta có được cái phước báo thoát khổ được vui. Và lòng hoan hỷ tha thứ vui vẻ để bỏ qua những lỗi lầm của kẻ khác, chúng ta gọi là hỷ xả đó quý vị. Còn ai chớp mắt sống tôi để dạ, chết tôi mang theo, người đó sẽ không có được nụ cười
Và nếu như vậy, sống để dạ chết mang heo, ăn không ngon ngủ không yên, bởi vì buồn giận ai để ở trong bụng, để ở trong lòng của mình mà không xả được đó quý vị, nó sanh bệnh thôi. Muốn có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ, Đức Phật dạy chúng ta thực tập tha thứ đi quý vị, buông xả tha thứ đi. Phàm nhân ai cũng là phàm phu, không ai hoàn hảo hết. Bản thân của chúng ta đây cũng không phải là một người trọn vẹn, thì đừng mong cầu bất kỳ một ai là phải trọn vẹn tốt đẹp, vì tất cả chúng ta đều là phàm nhân hết, không phải là thánh nhân. Cho nên chúng ta sẵn sàng tha thứ khoan dung lỗi lầm của kẻ khác, và luôn khắc chế bản thân mình, soi rọi mình, kiểm điểm lại mình trong từng giờ, từng phút, từng giây. Nhưng đừng bao giờ nhìn thấy lỗi của người nhiều quá. Tập sống như vậy chúng ta sẽ có được nụ cười, nụ cười rất tươi mà ta gọi là nụ cười Di Lặc. Chúng ta sẽ sống khỏe, sống thọ vô cùng. Vậy thì để có được cái phước báo thứ nhất là phước báo sức khỏe và tuổi thọ, quý vị phải thực hiện những điều như sau. Thứ nhất, tiết chế trong sự ăn uống ngủ nghỉ nè ha. Thứ hai là phải tôn trọng sự sống của muôn loài vạn vật bằng phương cách ăn chay, giới sát và phóng sanh. Thứ ba là quý vị chăm sóc nụ cười bằng phương cách tha thứ lỗi lầm cho kẻ khác, sống buông xả không chấp mắt, luôn luôn lúc nào quý vị cũng có nụ cười tươi và không buồn không giận bất kỳ một ai, thì ăn ngon ngủ yên. Mà ăn ngon ngủ yên thì sống khỏe, sống thọ vô cùng. Đó là ba phương cách mà Đức Phật dạy trong kinh Dược Sư để có được phước báo sức khỏe và tuổi thọ. Cái phước báo thứ hai mà ai trong chúng ta cũng mong cầu, đó là phước báo giàu sang. Có sức khỏe mà không có tiền, không có bạc, đi ra đường không có đồng xu dính túi, khổ không quý vị? Khổ vô cùng. Quý Phật tử biết không, những ngày cận Tết, hai mươi mấy Tết đó, huynh đệ tụi con ở tại chùa Hưng Thiền cùng với quý Phật tử đi phát quà, phát quà Tết cho các em học sinh nghèo, rồi phát quà cho những gia đình nghèo mà đi tới nơi luôn. Nay buổi sáng này thì đi xã này, buổi chiều thì đi xã khác, mà đi trong vùng sâu vùng xa thuộc những khu dân cư đó, những nhà mà người ta sống bị lũ rồi cái dời nhà ra khu dân cư ở đó quý vị, đời sống ở đó rất là chật vật. Đi đến nơi cái tụi con mới thấy nhà nào sập sệ đó, vô đó có khi đi vào gặp cái bà cụ, bà nằm trên võng nha, hỏi bà cụ ơi, Tết đến bà cụ có gạo hay là có mua bánh mứt gì cúng ông bà chưa? Bà cụ mới nằm trên võng, bà cụ ngồi dậy, bà cụ hỏi thì sao quý vị biết không? Hỏi gì vậy? Từ sáng giờ chạy gạo có mấy lít gạo, không có ai cho mượn hết trơn, hỏi gì vậy? Cái tụi con mới nói, tụi con thấy gia đình bà cụ á, thì nhìn vô thì thấy vậy mà không biết bà cụ có mua cái gì để cúng ông bà chưa. Nếu chưa có thì tụi con gửi cho bà cụ một chục ký gạo, viên hộp bánh mứt, với mấy trái dưa cho bà cụ cúng ông bà rồi ăn Tết. Bà cụ lật đật ngồi dậy nghe quý vị, chạy ra đón bừng một chục ký gạo rồi mì rồi bánh mứt dưa hấu mà tụi con gửi. Bà cụ nói trúng số độc đắc rồi, bữa nay giống như là mình trúng số độc đắc vậy đó. Bởi vì chạy gạo từ sáng đến giờ mượn có 5 lít gạo để ăn 3 bữa Tết mà không ai cho hết quý vị à. Có những trường hợp như vậy đó, quý vị thấy không, chúng ta kém phước, thiếu phước, cho nên đời sống vật chất không có được đầy đủ. Có nhiều người họ bảo rằng sở dĩ cái nghèo nó đeo đẳng mình là bởi vì cái số tôi sanh ra nó vậy rồi. Con người ai cũng có số cả, giày dép nó còn có số, huống chi con người. Số nghèo phải chịu long đong, làm bao nhiêu cũng quần không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay cho số phận người ta, người ăn không hết, kẻ nhà sụp xiêu, cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay số phận lắm điều trái ngang. Họ bảo rằng số phận sao lại trái ngang éo le như vậy, người thì ăn không hết, còn kẻ lần không ra. Cho nên họ bảo rằng cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo thôi. vì quan niệm rằng giàu nghèo là do số phận, số mạng, cho nên họ đem cuộc đời của mình ra đánh số, quý vị. Hên xui may rủi. Hên thì giàu làm ăn phát đạt, mà xui rủi thì phải chịu cảnh nghèo nàn. Rồi vì họ nghĩ rằng do số phận, số mạng an bài sắp đặt mà con người không có thể thoát ra ngoài dòng số phận, số mạng đó, cho nên họ để cho số phận sắp đặt mình, rồi buông trôi cuộc đời mình. Đức Phật bảo rằng cái mà ta gọi là số phận, số mạng, nó chỉ là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo mà thôi. Và ta có thể chuyển đổi số mạng của mình, chứ không phải là hoàn toàn chấp nhận số phận, số mạng đó. Ta có khả năng chuyển đổi số mạng của mình. Chuyển đổi số mạng bằng cách nào? Chuyển nghèo thành giàu. Quý Phật tử có muốn chuyển nghèo thành giàu, bán quách cái nghèo đi hay không? Bán đi quý vị. Cái nghèo nó đeo đẳng mình từ năm này qua năm khác, cả cuộc đời mấy mươi năm, cái sự bần cùng nghèo nàn nó đeo đẳng mình quá lâu rồi quý vị. Bán quách nó cho rồi đi. Bán bằng cách nào đây? Khi xưa Tôn giả Ca Chiên Viên là vị đại đệ tử tử của Phật, nổi danh là Luận Nghị Đệ Nhất. Có một hôm Ngài đi vào thành Xá Vệ để khất thực, gặp một bà lão ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Ngài Ca Chiên Viên bước đến gần hỏi: "Này cụ, vì sao cụ lại ngồi đây khóc như thế?" Bà lão mới sụt sịt khóc và thưa rằng: "Thưa Tôn giả, tôi sanh ra ở giữa cuộc đời này mang phải số phận long đong, nghèo cùng khốn khổ. Cha mẹ bỏ rơi hồi khỏi nhỏ, bị mồ côi, sống nhờ vào lòng bác ái của bá gia bá tánh. Lớn lên chút xíu đi ở đợ cho người ta làm thuê làm mướn với thân tôi đòi đó. Đến năm nay là 60 mấy tuổi đời rồi, còn phải ở đợ cho chủ, bị chủ hành hạ đánh đập. Làm cái công bỏ ra thì nhiều mà hưởng lại lợi nhuận không có được bao nhiêu hết. Trả lương mình không có được bao nhiêu, còn bị rầy, bị quở, bị đánh, bị mắng. Cho nên tuổi phận mình mà ngồi đây khóc chứ không biết làm sao." Tôn giả Ca Chiên Viên nói: "Vì sao bà không bắt quách cái nghèo cùng của bà đi?" Bà cụ mới nhìn Tôn giả, nhìn một cách ngạc nhiên và thưa rằng: "Bạch Tôn giả, nghèo mà cũng bán được hay sao? Và ai là người mua đây?" Tôn giả Ca Chiên Viên bảo rằng: "Nếu bà chịu bán, tôi sẽ là người mua cái nghèo của bà." Tôn giả mới đưa cái bình bát không của Ngài cho bà cụ và bảo rằng: "Bà cụ hãy cúng dường cho tôi, cúng dường cho tôi đi, có cái gì thì cứ cúng dường cái đó." Bà cụ nói: "Cái thân tôi làm tôi đòi ở mướn cho người ta, cơm ngày hai bữa không no dạ, có cái gì để cúng dường cho Ngài đâu." Tôn giả Ca Chiên Viên nói: "Thôi, bà đến bờ sông, bà múc một bát nước đem đến đây cúng dường cho ta đi. Ta sẽ nhận cái bát nước này do cái phước báo cúng dường mà bà bán được cái nghèo đó, sẽ được cái phước báo giàu sang." Nghe xong bà cụ mừng quá, ôm cái bình bát của Tôn giả Ca Chiên Viên đến bờ sông, múc một bát nước đem đến quỳ dâng cúng dường cho Ngài và thưa rằng: "Con xin cúng dường cho Tôn giả để bán quách cái nghèo này." Tôn giả Ca Chiên Viên nhận bát nước của bà cụ, phó chúc lời lành do cái phước báo của sự cúng dường hôm nay mà đời đời kiếp kiếp sanh ra nơi nào bà được giàu sang do lời chúc phúc của Tôn giả Ca Chiên Viên. Bà cụ này hoan hỷ vô cùng, cúng dường cho Ngài xong bà phát tâm hoan hỷ vô cùng, trở về nơi nhà của người chủ. 3 ngày sau bà qua đời. Và sau khi bà qua đời, bà tái sanh trở lại là một vị thiên tử ở cung trời Đao Lợi. Nhờ cái tâm hoan hỷ cúng dường cho Ngài bát nước mà bà lão này đã bán được cái nghèo và mua được cái giàu. Đó là phước báo ở cõi trời đó quý vị ạ. À, vậy xin quý Phật tử hãy phát khởi cái tâm bố thí cúng dường đi. Đó là phương cách để kiến tạo cái phước báo giàu sang đó quý vị ạ. À, và trong kinh Phước Đức cũng như trong bài kinh Dược Sư, Đức Phật cũng dạy chúng ta điều này. Để có được một đời sống vật chất tài sản đầy đủ thì quý Phật tử hãy ngăn ngừa đóng 4 cái cửa ngõ đối với tài sản mà mình tạo ra đây, mình phải biết phòng hộ bằng cách ngăn ngừa đóng bít bốn cửa ngõ. Cửa ngõ thứ nhất là cửa ngõ cờ bạc. Đừng có cho tài sản tiền của nó ra bằng cái cửa cờ bạc nha. Nó ra cái đường này đó là bát của thằng bần đó quý vị à. Cái cửa ngõ thứ hai mà chúng ta phải phòng hộ, đừng để tài sản tiền của nó ra bằng cái cửa này, đó là cái cửa ngõ rượu chè. Nếu ai để tiền của tài sản vào trong những cuộc ăn nhậu đó quý vị, thì đó là cha của thằng bần. Và ai để cho nó ra bằng cái cửa thứ ba, đó là cái cửa sắc dục. Cha mẹ, người thân, không ai ăn tiền của mình được, mà gái ăn thì được. Cái đó là cái cửa ngõ sắc dục đó quý vị. Thì đó là ông nội của thằng bần. Để cho nó ra bằng cái cửa ngõ thứ tư, đó là cửa ngõ xì ke, ma túy, ăn chơi, đàn điếm. Thì đó chính là tổ sư của thằng bần luôn quý vị ạ. Hãy phòng hộ tài sản tiền của mình, đóng bít lại, đừng cho nó ra bằng bốn cửa ngõ đó. Cửa ngõ cờ bạc, cửa ngõ rượu chè, cửa ngõ sắc dục và cửa ngõ xì ke, ma túy, ăn chơi. Bốn cửa ngõ đó là bốn cửa ngõ bại vong đó. Chúng ta cần đóng bít bốn cửa ngõ này để phòng hộ tài sản tiền của. Ngoài ra, trong bài kinh Phước Đức và bài kinh Dược Sư, Đức Phật lại dạy chúng ta kiến tạo cái phước báo giàu sang bằng phương cách bố thí và cúng dường. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu. Ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu. Quý vị gửi tiền trong ngân hàng vào cái quỹ tiết kiệm, bây giờ lãi suất thấp lắm quý vị. Mà khi mình trút hơi thở cuối cùng, không có rút tiền kịp, thì để lại cho con, cho cháu, cho người thân. Mà nếu nó sử dụng đồng tiền đúng chỗ, hợp pháp, thì cũng không có gì buồn hết. Còn nó sử dụng đồng tiền mà mình chắc mót từ đồng, từ cắt, ăn không dám ăn, xài không dám xài, gửi vào cái quỹ tiết kiệm ngân hàng, trút hơi thở rồi, nó đem tài sản tiền của mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng công sức lao động, bằng sự cần kiệm đó, mà nó đặt vào trong những con cờ, con bạc rồi, thì lúc đó mình tức ơi là tức nha. Mới mùng ba Tết thôi mà có cô Phật tử đó, vừa đi tới chùa là bổ khóc ào 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 vậy đó. Cô nói thầy ơi cứu con, cô ơi cứu con, quý cô ơi cứu con. Hỏi cứu cái gì cô? Cô mới trả lời rằng con của con nó cờ bạc, nó cầm hết giấy tờ nhà rồi, bây giờ nó không biết, nó đặt nó chơi ba ngày Tết, chỉ có mùng 1, mùng 2, mùng 3 nó đặt luôn căn nhà rồi. Bây giờ người ta đến người ta thảy đồ ra, đồ đặt trong nhà người ta thảy đồ ra, người ta nói con của bà bán nhà, ký tên bán nhà cho tôi rồi. Mà ngặt một cái sổ, cái giấy tờ nhà thằng con nó đứng tên mới chết chứ. Bây giờ mình nói ai đây? Nó ký tên vào đó rồi, nó bán nhà rồi, và phải dọn đi lập tức bây giờ. Cổ nói làm sao bây giờ cứu con với, cứu cái gì được mà cứu, phải không quý vị? Con kính khuyên toàn thể quý Phật tử, con cháu tự có phước phần, đừng vì con cháu mà lo gần lo xa. Của tiền vốn thiệt năm nhà, nào đâu bền chắc, sao ta bận lòng. Đừng làm cái việc giả tràng xe cát biển đông nữa quý vị, vô tình lượng sống cướp công nhọc nhằn. Trò đời ai có biết chăng, như mây tan hợp như trăng khuyết tròn. Cái vui ở bên cạnh bà con, vui trong phút chốc có còn dài lâu. Cuộc đời sanh diệt bể dâu như bọt, tụ tán xương đầu cành mai. Bọt kia làm gió nhẹ lai, xương kia mặt nhật chiếu ngay. Rồi đời mong manh trong khoảng đất trời, tấm thân bọt nước xương rơi khác nào. Tử thần đến biết làm sao, quẩn quanh biển nghiệp ra vào bến mê. Hôm nay giác ngộ quay về, hồng danh sáu chữ nguyện thề thành y. Tạp duyên sinh hải gác đi, A-di-đà Phật đồng quy lạc thành. Lo tức lộ hành trang tương lương để mình đi về, đừng lo con lo cháu nữa. Ngày 28 Tết tụi con đi đến trung tâm bảo trợ người già ở tại huyện Cao Lãnh. Đi đến đó, nơi trung tâm bảo trợ người già này có một cái trại mồ côi. Quý vị biết khi tụi con vào trong đó có những em bé mồ côi á, tại sao mà mình mấy nó đầu cổ nó, con mắt của nó cũng bậy ghẻ lỡ tùm lum hết. Hỏi những cô nuôi các em trong đó, hỏi sao mà em nó bị gì mà ghẻ lỡ tùm lum. Mấy cô ở trong trại mồ côi nói như thế này nè quý vị: cô ơi, tụi con mới 5 giờ sáng là nghe tiếng khóc khóc của đứa con nít. Mở cửa ra thì thấy đứa nhỏ đó để trong cái giỏ sách quấn lá chuối, đặt nó ở dưới đất vậy đó. Cho nên sách nhỏ vào thì kiến nó buông đầy hết, nó cắn đó quý vị à. Mà nó cắn con nhỏ sao mà ghẻ lỡ đầy hết, từ mắt cho đến đầu lỗ tai khóe tùm lum hết trơn. Cha mẹ bỏ con mà đặt trong cái lá chuối, để trong giỏ sách đặt ở trước trại mồ côi. Các cô chú ở đây mở cửa ra, nghe tiếng khóc của con nít, mở cửa ra thấy nhỏ nằm trong cái giỏ sách đó, lấy ra là bị kiến lửa bu cắn rồi. Nó vô có những em bé 5-6 tuổi, nó thấy xe từ thiện của mình bước vô là nó nhảy nó mừng. Rồi đi qua bên trại mồ côi, coi xong rồi đi đến ngay cái chỗ dưỡng lão, nhà dưỡng lão. Tụi con thấy hỡi ơi luôn quý vị, mới 5 giờ chiều mà các cụ, các ông, các bà vô bùn thả bùn xuống nằm trên giường rồi. Mà ngày 28 Tết là ngày mà nhà nhà tất bật chuẩn bị đón xuân, người người nhộn nhịp để đón chào năm mới. Vậy mà các ông các bà ở trong nhà dưỡng lão giờ này 5 giờ chiều là vào trong giường thả bùn xuống nằm đó rồi. Thấy tụi con bước vào, các ông các bà mới bước ra chào. Rồi tụi con mới nói hôm nay tụi con đến đây trong dịp Tết, muốn gửi gắm chút quà Tết đến quý ông quý bà. Nhưng mà trên đường đến đây thì quà gạo nè, mì nè, bánh nè, mứt nè, tụi con đã phát dọc đường hết rồi. Tụi con chỉ có một chút tiền gửi đến quý ông quý bà, gọi là món quà xuân. Con cho mỗi người 50 ngàn. Có bà cụ bà nói, bà vỗ vai bà nói cảm ơn quý sư cô nha. Tôi nói thiệt á, trong năm nay đây là lần đầu tiên mà phái đoàn quý sư cô đến đây cho tụi tôi người 50 ngàn. Chứ cũng có nhiều phái đoàn đến đây cho nào là bánh, nào là mứt, già cả rồi, hăng rết hết rồi, không còn cái răng ăn kẹo, ăn bánh, ăn gì được. Giả lại đi nữa, tuổi già rồi sợ bị tiểu đường dữ lắm, cho nên đâu dám ăn đồ ngọt. Quà bánh mứt, kẹo thèo lèo gì đó để một thùng kìa, mà thèm một ổ bánh mì thịt quay, không có tiền mua. Nói vậy đó, nói quý cô cho tiền như vậy mừng lắm, ngày mai có tiền gửi người ta ra trước mua bánh mì thịt quay ăn rồi. Nói thiệt vậy luôn. Con mới hỏi vậy chứ bà cụ ơi, bà cụ thấy bà cụ vui vẻ, tụi con hỏi thăm bà cụ ở đây được bao lâu rồi. Bà cụ trả lời mà còn văn chương nữa nha: quý sư cô biết không, tôi đã trải qua 14 mùa xuân nơi đây rồi đó. Nói mà còn văn chương kiểu đó, tôi đã trải qua 14 mùa xuân nơi đây rồi. Rồi con mới quay lại, 14 mùa xuân ở trại dưỡng lão này bà cụ có thấy vui hay không? Bà cụ nói cũng vui, là tại vì vào đây rồi á, đến giờ ăn cho ăn, ăn mặc thuốc men, nhà ở có đủ hết, không còn phải tất bật chạy đi bán vé số như ngày nào. Còn ngày nào ở bên ngoài đó, mưa gió, nắng mưa, xuân hạ thu đông gì cũng phải tất bật mỗi ngày đi bán từng tờ vé số để có được 3 bữa ăn trong ngày. Còn vào đây rồi không phải lo cái chuyện đó nữa. Cơm ăn, áo mặc, nhà ở, thuốc men khi bệnh hoạn, ở trong đây người ta lo cho mình đầy đủ, cho nên 14 mùa xuân qua ở đây cũng vui lắm. Bà cụ nói vậy đó. Con mới hỏi bà cụ ơi, bà cụ không có con cháu gì sao? Bà cụ nói với cô đừng hỏi câu này nha, hỏi câu này là bắt đầu tôi buồn đó. Hỏi sao vậy bà cụ? Bà cụ trả lời rằng ai cũng tưởng những người già vào đây là không con không cháu, nhưng có ai ngờ rằng tôi có 11 đứa con. 11 đứa con mà con nó đưa tôi vào đây 14 năm trước, nó đưa vào đây rồi, trải qua 14 mùa xuân không thấy một bóng ma nào đến thăm mình hết. Bà cụ trả lời câu vậy đó quý vị. Nói xong rồi bà cụ rơi nước mắt. Con mới dỗ dai bà cụ, con nói không sao, không sao bà cụ ơi. bà cụ thấy giờ này bà cụ đầy đủ phước báo, là có sức khỏe, không bệnh hoạn gì hết, là có sức khỏe là tốt lắm rồi đó. Thêm cái nữa bà cụ vào đây không cần phải lo cơm áo gạo tiền no đói mỗi ngày nữa, mà mỗi ngày có người ta nấu sẵn cho mình ăn. Thôi như vậy cũng đầy đủ, mình biết đủ là đủ, vậy là được rồi, đừng có cầu con cầu cháu gì hết á. Xem như là buổi đầu bà cụ chưa hề sanh con đi, thì mình không có buồn, không có trách ai hết, bởi vì mình không có phước. Mình không có phước, mình không có buồn, không có trách bất kỳ một người nào. Bởi vì ở trên đời này không phải là ai giáng họa cho mình, không phải trời cao nào bắt mình phải sống một cuộc sống như vậy, mà tất cả những kết quả ta gặt hái trong đời đây do chính nghiệp nhân mình gây tạo, cho nên mình không có trách ai hết bà cụ à. Mà bà cụ nên vui mừng là vào đây rồi bà cụ dứt bỏ hết những tình cảm biến ái giữa con cháu gì đó, để bà cụ nhàn nhã sống qua ngày, ngày qua tháng lại. Và khuyên bà cụ nhiếp tâm lên niệm Phật đi, cuộc đời là thế đó, cuộc đời này chỉ là một trường dai trả trả dai. Gặp nhau ở giữa cuộc đời làm cha mẹ, anh em, chồng, vợ, con cái đi nữa cũng chẳng qua là do tứ duyên tương hội, báo ân, báo oán, trả nợ và đòi nợ thôi. Do vậy mà bà cụ không oán trách bất kỳ một ai, bởi vì mình không có phước. Không phải đời này mà nhiều đời nhiều kiếp mình cũng đã bất hiếu, không biết hiếu kính với cha mẹ, cho nên con cái của mình bây giờ nó đối xử với mình như vậy. Bà cụ không có trách ai hết, nhiếp tâm niệm Phật cầu về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương Cực Lạc rồi thì sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không dời đi đâu. Khuyên bà cụ xong cái bà cụ nói vậy chứ quen rồi, 14 năm ở trong đây không có con không có cháu nào đến thăm thì coi như không có người nào, cũng quen rồi. Khuyên bà niệm Phật thì bà hứa mà gật đầu vậy thôi. Nhưng con kể đây để cho quý Phật tử thấy rõ rằng có nhiều người hiện tại bây giờ họ đang sống trong cảnh nghèo nàn khốn khổ vì thiếu cơm ăn, thiếu áo mặc, do họ thiếu phước, kém phước đó quý vị. Chúng ta hãy tạo phước, tích phước, tu phước và kiệm phước nha. Để làm chi? Để dành cái phước đó đối đầu với cái nghiệp sanh tử trong giờ phút lâm chung. Và để có được cái phước báo giàu sang hiện đời, quý vị hãy tu nhân, bố thí, cúng dường thật nhiều, có bao nhiêu tiền của gửi vào ngân hàng phước báo hết đi quý vị. Gửi vào hết đi nha. Bắt chước thần tài, đó là phạm lãi đó. Theo truyền thống văn hóa của Trung Hoa, người ta thờ thần tài. Vị thần tài mà họ thờ không ai xa lạ, chính là Phạm Lãi, là trung thần của Diệt Câu Tiễn. Khi Diệt Câu Tiễn bị mất nước dưới tay của Ngô Phù Sai, đã có hai vị trung thần theo phò tá Diệt Câu Tiễn, đó là Phạm Lãi và Văn Chủng. Đến ngày Diệt Câu Tiễn khôi phục lại được đất nước, giết được Ngô Phù Sai rồi, thì lúc đó Phạm Lãi mới đến bảo với Văn Chủng như thế này: Việc Công Tiễn là hạng người có họa cùng chia, nhưng chưa chắc gì có phước cùng ông ta hưởng. Tôi khuyên ông đi nơi khác đi, đừng chờ đợi để thăng quan tấn chức hưởng bổng lộc còn xa lắm. Vậy mà Văn Chủng không có nghe quý vị. Bảo rằng ngày xưa khi bị mất nước, mình đã là một bầy tôi trung thành phò tá cho Diệt Câu Tiễn, ngày nay khôi phục lại được đất nước, không lẽ nào Diệt Câu Tiễn lại không nhớ công của trung thần hay sao, chờ hưởng bổng lộc? Ai ngờ đâu Phạm Lãi biết được con người của Diệt Câu Tiễn, cho nên bỏ đi biệt tích, đổi danh tánh của mình, đổi tên là Đào Chu Công, đi biệt xứ làm ăn mua bán rất giỏi, tạo không biết bao nhiêu tiền của tài sản. Còn nói về phần Văn Chủng ở lại chờ Việt Câu Tiễn ban hưởng bổng lộc công hầu, thì không ngờ Việt Câu Tiễn viết một lá thư bí mật gửi cho Văn Chủng, bức tử Văn Chủng, bắt buộc Văn Tục Chủng phải tự sát, nếu không sẽ liên lụy đến dòng họ của mình. Vì sợ liên lụy đến dòng họ của mình, cho nên Văn Chủng đã lấy thanh gươm tự sát. Và còn Phạm Lãi thì đi biệt xứ làm ăn giỏi lắm, làm được bao nhiêu tiền của tài sản trong vòng một năm, tài sản của Phạm Lãi bằng phân nửa tài sản của nước Việt. Do đó có bao nhiêu tiền của tài sản Phạm Lãi đem ra bố thí hết quý vị, chẳng tế giúp đỡ người nghèo, làm ăn được bao nhiêu có bao nhiêu lại chẳng tế hết. Cho nên cuộc đời của Phạm Lãi về sau được người đương thời tôn xưng là một vị thần tài, bởi vì tạo ra tiền của tài sản rất giỏi, và còn biết sử dụng đồng tiền hợp pháp hợp lý bằng phương cách chia sẻ, mở rộng lòng nhân lòng từ, giúp đỡ cho những người nghèo khốn khổ sở. Vì vậy mà họ tôn thờ Phạm Lãi là thần tài. Hôm nay chúng ta ảnh hưởng truyền thống văn hóa của Trung Hoa cũng thờ thần tài, sáng ra cắm cây hương nơi bàn thần tài, hổ địa khấn vái thần tài mang tài lộc đến cho mình, mà không bắt chước gương hạnh của vị thần tài Phạm Lãi này qua phương cách bố thí cúng dường thì không có được cái phước báo giàu sang đâu. Và cái vị thần tài luôn bảo hộ cho mình, mang tài sản tiền của đến cho mình, chính là cái nhân hạnh bố thí cúng dường đó quý vị ạ. Đó là cái phước báo thứ hai, phước báo giàu sang. Muốn có được quý vị cứ bố thí cúng dường đi. Rồi cái phước báo thứ ba là phước báo nhan sắc. Ai trong chúng ta cũng muốn có được cái phước tướng, tức là nhan sắc phù diệu đẹp đẽ. Nhưng mà mỗi người trên thế gian này do một cái biệt nghiệp riêng cho nên không ai giống ai, phải không quý vị? Người thì đẹp thôi là đẹp, sắc nước phương trời, chim xa cá phải lặn. Còn có người thì nhìn thấy mà mắt ói luôn, có không? Không có được cái phước tướng, không có được cái phước báo nhan sắc. Để có được cái phước báo nhan sắc, vì cái phước báo nhan sắc đó đem đến những cái lợi ích thiết thực cho chúng ta. Đó là gì? Một số người họ bảo rằng thôi tôi không có ham có nhan sắc đâu, bởi vì hồng nhan bạc phận, phải không? Nói là nói vậy thôi, chứ đâu phải hầu hết những người có được nhan sắc đều bị bạc phận đâu quý vị. Chẳng qua bạc phận là bởi vì trước nhan sắc của người đó người ta ganh, người ta ghét, người ta tìm cách hãm hại thôi. Chứ có được cái phước báo nhan sắc đem lại lợi ích vô cùng. Đi đâu mà có được cái phước tướng nha, có cái tướng tốt thì đi đến công sở nào người ta cũng chấm cho mình được trúng tuyển hết. Nhất là những người tiếp viên hàng không đó nghe quý vị, là phải có phước tướng đó. Rồi đi, để có được cái phước báo nhan sắc thù diệu đó, Đức Phật dạy chúng ta phải kiến tạo đây. Giới cái nhân hạnh đó chính là không gian dâm ngoại tình, giữ cái giới thứ ba nha, không gian dâm ngoại tình mà chúng ta còn tu tập hạnh hoan hỷ đi quý vị. Hoan hỷ như thế nào? Hoan hỷ ở đây có hai phương cách là hỷ xả và tùy hỷ. Hỷ xả có nghĩa là vui vẻ mà xả bỏ tha thứ lỗi lầm của kẻ khác. Nếu chúng ta luôn tha thứ hoan hỷ, bỏ qua những lỗi lầm của kẻ khác thì lúc nào mình cũng sống vui, sống khỏe, sống tốt hết. Chỗ nào mình cũng được ăn vui hạnh phúc, và ở đâu mình cũng có được nụ cười tươi. Còn nếu mà chúng ta chớp mắt, sống để dạ chết mang theo, cái mặt chầm chầm tối ngày, quý vị thấy ha, có những người mà mang thai con ở trong bụng đó, có một cô Phật tử đó, ngày nào cũng vậy, chiêm ngưỡng hình tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm đảnh lễ ngài, cứ quán tưởng hoài, sanh đứa nhỏ ra mặt mày rất là đẹp quý vị, có phước tướng vô cùng. Rồi quán tưởng hình tượng 32 tướng tốt của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, sanh đứa bé trai ra tướng hảo đoan nghiêm vô cùng. Rồi cũng có một cô Phật tử cổ ghiền phim Hồng Kông, phim Đài Loan, mà nhất là ghiền phim Bao Thâm Thiên. Chồng thì trắng tươi, bà vợ cũng trắng nõn nà, vậy mà ngày nào cũng luyện phim, xem phim Bao Công và ngưỡng mộ Bao Công vô cùng, sanh đứa con ra nó đen giống như ông Bao Công vậy đó quý vị. Sanh đứa nhỏ ra nó giống y hệt à, nó đen thui. Do vậy con kính khuyên toàn thể quý Phật tử nha, chúng ta làm sao để nụ cười luôn luôn lúc nào cũng nở trên môi bằng cái hạnh hoan hỷ. Để làm chi? Để có được nhan sắc phù diệu đó. Ai đời này có được phước tướng là người đó do giữ được cái giới thứ ba, không gian dâm ngoại tình, bên cạnh đó còn tu tập cái hạnh hoan hỷ. thấy ai làm bất cứ việc công đức gì, chúng ta tùy hỷ là vui theo việc công đức đó đi, chứ đừng cái sanh cái tâm ganh tị tật đố. Có nhiều người Phật tử nghe quý vị, thấy người ta đến chùa cúng dường nhiều cái mít, thấy cái bà đó bà làm như bà giàu dữ vậy đó, bà đến chùa bà cúng cái này bà cúng cái nhỏ, nhìn thấy mặt bà là thấy ghét rồi. Tại sao chúng ta không tùy hỷ vui theo với việc công đức phước lành người ta tu tạo, để rồi cái đèn họ thắp lên mình mồi ngọn đèn đó mình cũng sáng luôn mà mình không chịu. Cái phước tùy hỷ nó ngang bằng với cái phước mà chúng ta tu tạo những công đức phước lành đó. Tại sao chúng ta không tùy hỷ theo? Tùy hỷ đi quý vị, vui theo. Thấy ai tu hành tốt chúng ta vui theo với công hạnh của vị đó. Thấy ai làm những cái việc phước lành từ thiện chúng ta vui theo, gọi là tùy hỷ. Chứ đừng có ganh tị, đừng có tật đố, ta sẽ có được nhan sắc hồ diệu. Đó là cái phước báo nhan sắc. Cần phải tu tập hạnh hoan hỷ, hỷ xả và tùy hỷ, cũng như giữ cái giới thứ ba không gian dâm ngoại tình, quý vị sẽ có được cái quả báo phước báo thân tướng đoan trang đẹp đẽ. Nói đến đây thì con cũng xin mở ngoặc ra thêm một cái ví dụ để cho quý vị thấy. Có khi cái nết nó lại đánh chết cái đẹp nha quý vị. Người đẹp nhưng mà cái nết không có quý vị à. Ngược lại cái người thì xấu, diện mạo thì xấu, nhưng mà cái nết nó lại đẹp. Vì vậy đi đến đâu người ta cũng yêu quý. Ngày xưa ở bên Trung Hoa có một cái ông làm quan tên là Hứa Doãn. Ông Hứa Doãn này, ông do gì cha mẹ đặt đâu phải ngồi đó, cho nên cưới nhầm cái bà vợ xấu ơi là xấu. Mà sở dĩ cha mẹ của ông chịu cái cô vợ này cưới về cho ông là bởi vì cô ta nết na thùy mị. Mỗi lần mà có buổi tiệc nào ha, người ta làm quan thì người ta dẫn vợ dẫn con đi dự tiệc để khoe. Vậy mà ông Hứa Doãn vì thấy vợ mình xấu quá đi, cho nên ông giấu bà vợ trong nhà không cho đi đâu hết. Có bữa đó ông dự buổi tiệc ban đêm gọi là dạ tiệc, do nhà vua mời đến để dự tiệc cùng với bá quan văn võ. Trong các vị quan đồng triều, nào là quan văn, nào là quan võ, ai cũng dẫn các mệnh phụ phu nhân là bà vợ của mình đi theo để khoe. Riêng ông Hứa Doãn, ông không có vợ, dẫn vợ mình theo. Các vị quan đồng triều mới chọc ông Hứa Doãn, nói từ trước đến nay tôi chưa từng thấy ông dẫn vợ đi theo. Chắc có lẽ vợ ông sắc nước hương trời dữ lắm, cho nên ông sợ đi ra ngoài người ta dòm, người ta ngắm phải không? Ông Hứa Doãn không thèm trả lời mà trong lòng buồn rười rượi. Vì buồn vì bực trước diện mạo xấu xí của bà vợ mình, cho nên khi về nhà đó, bà vợ bà chờ đến nửa đêm luôn. Ông chồng về bà chuẩn bị sẵn một cái thau nước nóng, cái khăn lau mặt cho chồng nha, chuẩn bị hết để lo lắng cho chồng không dám ngủ trước nữa quý vị. Vậy mà ông ta về xong rồi bà vợ lau mặt ông hất bà ra. Ông nói bà đi chỗ khác à nha, tôi thấy cái mặt của bà là tôi chướng rồi đó. Bà vợ của ông Hứa Doãn rất là nết na phì mị, thưa với chồng như thế này, thưa với Lăng Quân, không biết là thiếp có làm điều gì sai khiến cho Lăng Quân không vừa ý hay không, nếu có thì Lăng Quân nói để thiếp sửa. Ông Hứa Doãn ông nói bà làm ơn bà làm phước bà đi chỗ khác là được rồi, chứ tôi thấy mặt của bà là tôi mắt chướng lên rồi. Người gì đâu, đàn bà thì có bốn đức: công, dung, ngôn, hạnh. Bà xét lại coi bà được cái đức nào. Ông Hứa Doãn hỏi như vậy, bà Hứa Doãn bà vòng tay lại cung kính và thưa rằng: thưa với Lăng Quân, đàn bà có bốn đức: công, dung, ngôn, hạnh. Thiếp đây chỉ thiếu cái phần dung, tức là dung nhan không có. Dám hỏi với Lăng Quân, đàn ông có trăm hạnh, mà cái hạnh đầu tiên đó là đức, mà thiếp thấy Lăng Quân hiếu sắc hơn là hiếu đức rồi đó. Ông Hứa Doãn nghe xong cứng họng luôn, biết rằng bà vợ này không có vừa rồi nha. Bà rất khéo léo mà trả lời và còn dạy cho chồng mình một bài học. Đàn ông có trăm hạnh mà cái hạnh đầu của đàn ông chính là đức, mà thấy chồng mình hiếu sắc hơn là hiếu đức rồi đó. Còn đàn bà thì có bốn đức: công, dung, ngôn, hạnh. Bà chỉ thiếu cái phần dung nhan thôi, chứ công, ngôn, hạnh bà có đủ hết mà. Vậy mà quý vị biết, trong cuộc đời của ông Hứa Doãn ông được nổi danh là quan chi phụ mẫu, tức là làm quan, nhưng mà đối với dân ông giống như là một bậc cha mẹ, làm cho dân chúng vô cùng ngưỡng mộ tán thán ca ngợi ông. Là do phía sau lưng ông có một người đàn bà nết na phì mị như là bà vợ của ông Hứa Doãn. Dù đàn bà không có được cái nhan sắc thù diệu ở bên ngoài, nhưng bà có được cái đức hạnh ở bên trong. Cái nết nó có thể đánh chết cái đẹp đó quý vị. Con mong rằng dù hôm nay chúng ta không có đầy đủ cái phước báo về nhan sắc thù diệu, cái phước tướng ở bên ngoài, nhưng quý Phật tử cố gắng làm sao để trao chia cái đức hạnh bên trong. Cái nét đẹp đó gọi là nét đẹp tâm hồn, gọi là nét đẹp Đông Phương, sẽ vượt khỏi ranh giới của thời gian và không gian, không bị tàn phai theo năm tháng. Cái nét đẹp đó không tàn phai theo năm tháng nha quý vị. Rồi cái phước báo thứ tư là phước báo uy tín. Đi đến đâu người ta cũng tin tưởng, đòi hỏi chúng ta phải sống chân thật. Nếu chúng ta nói lời chân thật, sống một đời sống chân thật, thì ai cũng tin tưởng mình. Mà nhất là ở ngoài đời, quý vị còn tiếp xúc với lại các duyên ở bên ngoài làm ăn mua bán, thì đối với người Phật tử tại gia, chúng ta phải lấy sự chân thật làm đầu. Làm ăn cái gì cũng vậy, quý vị phải nói lời chân thật, sống chân thật đi, thì đi đến đâu chúng ta cũng được mọi người tín nhiệm, cung kính, tôn trọng mình. Còn nói lời giả dối, con xin thưa rằng dối người ta có thể được một lần, dối nữa thì hai lần, dối nữa thì ba lần, hay năm lần, mười lần đi nữa, nhưng không thể nào dối họ cả đời đâu quý vị. Mà mình có dối cái tài lừa dối người ta cả đời được đi nữa, nhưng không bao giờ dối gạt được quy luật nhân quả. Quý vị nên nhớ như thế nha. Nhân quả như bóng không rời hình, hình ngay thì bóng thẳng, hình cong thì bóng quẹo. Chúng ta không thể nào lừa dối được quy luật nhân quả. Nếu như hôm nay chúng ta gieo trồng cái nhân xấu ác, người theo cái luật pháp thế gian đó quý vị, bị kết án chung thân đi, cái án của mình là án tù chung thân, thì khi người đó chết rồi, cái bản án đó hủy bỏ. Cái đó là luật pháp thế gian. Nhưng đối với quy luật nhân quả, cái người đó chết rồi, nhân quả vẫn theo họ từ đời này qua đời khác, chứ không có nghĩa chết là hủy bỏ cái bản án đó đâu quý vị ơi. Chết không có nghĩa là hết đâu. Chúng ta đã gieo trồng cái nhân xấu ác đó rồi, thì chúng ta sẽ gặt hái kết quả ở đời sau nữa. Cái luật nhân quả đó nó sẽ theo ta đời đời kiếp kiếp, chứ không phải chỉ một đời này thì cái bản án đó hủy bỏ. Theo luật pháp thế gian là thế, nhưng chiếu theo quy luật nhân quả thì không có hết đâu quý vị. Chính vì thế chúng ta hãy sống đời chân thật. Cái nếp sống chân thật đó là nếp sống sẽ mang lại phước báo hạnh phúc cho chúng ta. Đi đến đâu cũng được mọi người tin tưởng mình, nói lời chân thật, sống một đời chân thật. Ngày xưa người ta kể lại rằng có một vị vua nọ, ông vua này ông không có con trai để nối ngôi trị nước, mà chỉ sanh ra được một nàng công chúa tuyệt đẹp. Nhà vua muốn kén chọn phò mã, mà người được kén chọn làm phò mã sẽ là người nối ngôi trị nước sau này. Cho nên nhà vua chọn lựa bằng phương cách, bảo hết thần dân trong họ dự thi. Nhà vua đưa cho họ mỗi người một nắm hạt giống nghe quý vị, và bảo rằng đem về gieo giống đi. 3 tháng sau đem cái kết quả gieo những hạt giống này đó, với bằng tay chăm sóc của mình, đem cái kết quả đến cho nhà vua chấm điểm. Ai được trúng tuyển sẽ được làm phò mã và sẽ được truyền ngôi cho. 3 tháng sau, cái ngày lễ hội đó gọi là lễ hội của trăm hoa quý vị. Tại vì ai đem hạt giống về gieo rồi á, thì họ đem đến cái kết quả đó là chậu hoa lan, hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng, hoa mẫu đơn, đủ thứ loài hoa khoe sắc ngày đó. Nhưng mà dù cho những cái chậu hoa tuyệt đẹp, những bông hoa nở rộ thơm ngát, sắc hương biểu hiện ra, vậy mà nhà vua vẫn chấm rớt liên tục như vậy. Cuối cùng chiều ngày hôm đó, có một chàng thanh niên ôm một cái chậu không quý vị, chạy vào và thưa với nhà vua muôn tâu bệ hạ: tại sao mà kỳ quá, Bệ hạ đưa cho thần dân một nắm hạt giống, thần dân đem về gieo vào trong cái chậu này, ngày nào cũng chăm sóc kỹ lưỡng, bón phân, tưới nước, mà 3 tháng rồi nó không có nảy mầm, nó không có lên cây gì hết. Nhà vua mới cười, mới tuyên bố rằng người thanh niên kia là người được trúng tuyển quý vị ạ. Vì sao thế? Nhà vua tuyên bố rằng tất cả những hạt giống mà nhà vua đưa ra đã rang chín hết rồi. Mà hạt giống đã rang chín thì làm sao nảy mầm được. Nhà vua muốn chọn một người chân thật, dù cho cái sự chân thật đó nó có vụng về bao nhiêu, nó vẫn đáng giá gấp trăm gấp ngàn lần những cái sự lừa dối bằng những trò lừa bịp mà chúng ta thấy giống như là những trò xảo thuật ở bên ngoài vậy đó, thấy đẹp lắm nhưng mà không có chân thật thì không đáng quý bằng. Cái người sống chân thật, dù cho cái kết quả của sự chân thật đó có làm cho người ta nực cười, giống như chàng thanh niên này ôm cái chậu không đến, vậy mà nhà vua chấm trúng tuyển bởi vì cái tâm chân thật. Những hạt giống đưa ra đã rang chín hết rồi thì làm sao nảy mầm. Mà những người đem những chậu hoa lan, hoa cúc, hoa huệ, hoa hồng, hoa mẫu đơn gì đó toàn là giả dối hết, đâu phải là những hạt giống của nhà vua đưa ra đâu. Quý vị thấy không? Trúng tuyển vào trường thi Phật cũng y hệt như vậy đó quý vị. Nếu được trúng tuyển làm phò mã, được đăng lên ngôi vị hoàng đế, chấm trúng tuyển bằng sự chân thật, thì trúng tuyển vào trường thi Phật cũng y hệt như thế. Mong rằng quý Phật tử hãy sống đời chân thật đi, sẽ có được cái phước báo uy tín. Đi đến đâu người ta cũng tin tưởng, người ta cũng tôn trọng, kính nể mình. Bởi vì lời nói chân thật, hành động chân thật, cái tâm chân thật sẽ đem đến cái phước báo như thế. Đó là cái phước báo thứ tư, gọi là phước báo uy tín. Phước báo thứ năm là phước báo trí tuệ. Có nhiều người sanh ra ở giữa cuộc đời này, ai cũng muốn có được trí tuệ thông minh. Nhưng mà tại sao mình cứ mãi là con cháu của tôn giả Bằng Đặc? Nói vậy là quý vị hiểu rồi ha. Con cháu của tôn giả Bằng Đặc, học trước quên sau, học sau quên trước, học câu này quên câu kia. Mà thậm chí học có một câu A-di-đà Phật 4 chữ mấy chục năm rồi chưa thuộc, đúng không quý vị? Đúng không? Đúng quá mà, mấy chục năm rồi học có một câu A-di-đà Phật mà chưa thuộc nữa, cứ quên hoài. Đối duyên xuất cảnh thì quên, quên cái nhớ giật lại cái A-di-đà Phật chút xíu, cái đẩy A-di-đà Phật ra. Có phải là con cháu của tôn giả Bằng Đặc không? Muốn có được cái phước báo thông minh trí tuệ, kính khuyên toàn thể quý Phật tử: văn nhi tư, tư nhi tu, nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp và tu tập theo chánh pháp để phát huy trí tuệ. 3 phương cách để phát huy trí tuệ gọi là văn, tư, tu. Văn sở thành tuệ, có nghĩa là trí tuệ do nghe pháp mà thành tựu. Tư sở thành tuệ, trí tuệ do tư duy mà thành tựu. Tu sở thành tuệ là trí tuệ do tu tập mà thành tựu được. Có những người có được trí tuệ do sự nghe pháp, ban đầu nghe không hiểu gì hết, nghe lần lần rồi trí tuệ phát sinh ra. Rồi có những người do nghiền ngẫm tư duy chánh pháp mà phát sinh trí tuệ. Có nhiều người do tu tập một thời gian gạn lọc vô minh phiền não vọng tưởng, tâm an trí sáng, trí tuệ được phát sinh nhờ 3 cái phương cách văn, tư và tu. Hôm nay quý Phật tử thường xuyên đến chùa nghe học chánh pháp, cũng như ở tại tư gia ít nhất 1 lần trong ngày quý vị phải nghe một cái băng đĩa thuyết pháp. Đó là món ăn tinh thần để nuôi dưỡng mạng sống trí tuệ. Và tuyệt đối quý Phật tử tại gia cũng như xuất gia, chúng ta giữ cái giới thứ 5 là không uống rượu quý vị. Vì rượu là nguyên nhân, là cái nhân si mê đó. Cho nên chúng ta giữ cái giới thứ 5 không uống rượu, không sử dụng những chất kích thích làm sai người. Trong giới Bồ Tát nói, nếu ai tự tay cầm chén rượu trao cho người sẽ mang ác báo 500 đời không tay. Ai bảo mình đi mua rượu, tuyệt đối không trao, không mua rượu cho người. Bởi vì cái đó là cái nhân si mê đó quý vị à. chúng ta cố gắng nghe học chánh pháp, tư duy chánh pháp, tu tập chánh pháp để phát huy trí tuệ. Và những người phát lòng niệm Phật cũng là một phương cách, tâm của chúng ta an định thì trí tuệ sẽ phát sinh. Niệm Phật một thời gian là trí tuệ phát sinh ra, có thể lão thông tam tạng luôn. Để có được phước báo thông minh trí tuệ, Đức Phật dạy chúng ta phải kiến tạo, phải gieo trồng bằng cái nhân hạnh thường nghe chánh pháp, thường tư duy chánh pháp và thường tu tập theo chánh pháp. Hôm nay quý Phật tử, nhân ngày đầu năm, ngày mùng 8 tháng Giêng năm Giáp Ngọ, trở về đạo tràng chùa Pháp Lạc đây để tu tập một ngày, tạo cho mình một cái phước duyên, nương nhờ cái phước duyên tu tạo đây mà có được năm điều phước báo. Phước báo thứ nhất là phước báo sức khỏe và tuổi thọ sống lâu. Phước báo thứ hai là phước báo giàu sang. Phước báo thứ ba là phước báo nhan sắc. Phước báo thứ tư là phước báo uy tín. Và phước báo thứ năm là phước báo thông minh trí tuệ. Đức Phật bảo rằng không phải do cầu mà chúng ta có được, mà mỗi người chúng ta phải gieo trồng cái nhân hạnh mà nãy giờ con đã trình bày chia sẻ với quý Phật tử qua đề tài chìa khóa mở cửa phước báo, những phương pháp hành trì qua lời dạy của Phật mà con chia sẻ cho quý vị hôm nay là những chiếc chìa khóa để giúp cho chúng ta mở cửa. Người ta mở cửa kho báu, mở cửa đi tìm những kho báu ở thế gian, còn mình mở cửa đây, dùng cái chìa khóa, năm chiếc chìa khóa này để mở cửa cho năm điều phước báo hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Có được năm điều phước báo đó là quý vị đã thiết lập được cảnh thiên đường ở tại nhân gian rồi đó. Và kính chúc toàn thể quý Phật tử cầm nắm được năm chiếc chìa khóa này để mở cửa phước báo, hưởng được năm sự phước báo thù thắng qua lời Phật dạy. A Di Đà Phật.